Kính thưa quý bà, anh chị em và các bạn trẻ rất thân mến, cha Anthony de Melo có kể một câu chuyện thế này. Vào một đêm nọ, người phụ nữ nằm mơ, chỉ thấy mình bước vào một siêu thị, khách hàng tấp nập, có một quầy hàng đặc biệt, người ta chen chân không lọt. Chị ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu đang đứng bán ở quầy hàng này. Chờ đợi đến phiên mình, chị hỏi: Chúa mà cũng bán hàng sao? Chúa ăn cái gì ở đây vậy? Chúa trả lời: Ta bán mọi sự con đang ước muốn trong trái tim con. Và rồi chị nói liền một hồi: Thưa Chúa, con muốn có bình an, có tình yêu, có hạnh phúc, có khôn ngoan, có tự do, không sợ hãi gì nữa. Và suy nghĩ một lúc, chị lại thêm: Không chỉ cho con mà thôi, nhưng còn cho chồng, cho con và cho những người thân yêu của con nữa. Và Chúa Giêsu mỉm cười và nói với chị: Này hỡi con yêu dấu, ở đây ta không bán hoa trái mà chỉ bán hạt giống thôi. Vâng, kính thưa các cộng đoàn phụng vụ, câu chuyện này tôi muốn anh chị em cùng tất cả các bạn trẻ cùng với tôi đi vào trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa được lắng nghe. Người gieo giống trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó chính là Thiên Chúa, còn hạt giống chính là lời của Thiên Chúa. Và như thế Thiên Chúa cũng không bán sẵn hoa trái mà chỉ bán hạt giống cho con người thôi. Và Thiên Chúa muốn dùng những hạt giống đó giúp cho con người sinh hoa kết trái và giúp cho thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Vì thế hạt giống lời Chúa đó vẫn được Thiên Chúa tiếp tục ngày đêm bán vào trần gian. Và trải qua suốt dòng dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã gieo lời của Ngài qua các tổ phụ, qua các ngôn sứ, và tới thời sau hết qua chính con một là Đức Giêsu Kitô. Và ngày hôm nay giáo hội cũng vẫn tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô để tiếp tục gieo hạt giống lời của Thiên Chúa khắp nơi. Thế nhưng số phận của những hạt giống lời Chúa đó thật đáng thương. Những lời hạt giống đó bị quên lãng, những lời hạt giống đó bị khước từ, những lời hạt giống đó bị bỏ ngoài tai, nơi vệ đường, nơi sỏi đá, nơi bụi trần, nơi bụi gai. Và Chúa Giêsu trong dụ ngôn hôm nay, Ngài đã khéo léo đưa ra nguyên do sự hư hại của hạt giống. Đó là do sự chai cứng, do sự hời hợt, do sự gai góc, do sự khô cằn của những mảnh đất tâm hồn của con người. Và chúng ta thấy chỉ một phần tư số hạt gieo vãi được may mắn rơi vào đất tốt, đủ điều kiện để hạt giống nảy mầm, đơm bông kết trái. Đó cũng là lý do đưa đến sự ác của ngày hôm nay có thể nói rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự bất công, sự sa đọa, dẫn đến những lo âu chết chóc trên mặt địa cầu này. Cho dù lời Chúa ngày đêm vẫn được bán ra, vẫn được gieo vào trong lòng đất này, trong mọi nơi, mọi lúc, nhưng được mấy ai đã đón nhận và đem ra thực hành? Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, còn quá nhiều những lề thói xa hoa trị lạc, những lề thói của vô lương tâm, vô liêm sỉ. Một thế giới có quá nhiều đá sỏi, của những trào lưu văn hóa đổi trụy hay những phong trào tha hóa con người đã và đang gây nên cớ vấp phạm cho rất nhiều người, đặc biệt cho giới trẻ. Một thế hệ đang cần những con người gieo những mầm tin yêu, những mầm lời Chúa tốt đẹp, thế nhưng lại bị một thế giới gieo mầm sự xấu, sự ác, nơi những tâm hồn còn rất trong trắng. Một xã hội quá phức tạp, tựa như những gai góc cứ bám chặt lấy đời của người bởi những đam mê thấp hèn của con người, bởi những tranh giành quyền lực, bởi những danh lợi thú. Chính những điều đó đã làm cho hạt giống lời của Chúa không trinh hoa kết trái được. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn không thất vọng, Thiên Chúa vẫn không bỏ con người, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người, dù con người vẫn chưa quay trở về với Thiên Chúa. Ngài vẫn yêu thương nhân loại, Ngài vẫn yêu thương thế giới này, thế giới này mà Ngài đã dựng nên, và Ngài vẫn cứ kiên nhẫn và miệt mài gieo hạt giống là lời của Ngài cho đến tận thế. Bài tin mừng chúng ta nghe, Thiên Chúa gieo vãi có thể nói quá phung phí, nhưng mà sự phung phí đó là bởi vì Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi hạng người, mọi nơi mọi lúc đều có thể đón nhận được lời của Thiên Chúa, chứ không tiếc lời của Ngài, để rồi từ những lời đó mà có thể mỗi ngày biến đổi thế giới, biến đổi con người, để mỗi ngày con người ra khỏi những sự hời hợt, những sự cứng cỏi, sự chai lì trong tâm hồn mình, để có thể đón nhận lời của Thiên Chúa, để rồi đem lời của Thiên Chúa ra thực hành để sinh hoa kết trái. Quay trở lại câu chuyện lúc đầu của cha Anthony de Melo, người phụ nữ mà đã mong ước xin với Chúa Giêsu, đó là mong ước cho con được sự bình an, cho con có tình yêu, cho con có hạnh phúc, cho con có khôn ngoan, có tự do, không sợ hãi, cho tất cả chồng con, những người thân yêu của con được những điều đó. Đó cũng là ước mong, ước muốn của tất cả mỗi người chúng ta. Thế nhưng có một điều, ước mong, ước muốn đó nó không từ trên trời rơi xuống, nó đòi chúng ta cộng tác. Chính vì thế Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ trong câu chuyện, Chúa không bán hoa trái mà Chúa chỉ bán hạt giống. Chúa cho con người trí khôn, tự do, sức khỏe, tất cả. Và Chúa còn cho con người lời của Thiên Chúa, để từ đó con người biết đón nhận lời của Thiên Chúa mà làm cho những khả năng của mình trở nên mỗi ngày một tốt đẹp hơn, trở nên mỗi ngày để đóng góp vào trong công trình của Thiên Chúa, một thế giới mỗi ngày được con người xây đắp tình thương, công bằng, bác ái. Thế nhưng xem ra con người vẫn vì danh lợi thú, vì quyền lực đã không dễ dàng đón nhận lời Chúa, đã để cho những điều đó trở thành gai góc cản trở lời của Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời của mình. Và như thế thì đã không cộng tác với biết bao nhiêu những ơn Thiên Chúa dành, để rồi biến đổi cuộc đời của mình, để rồi với lời của Chúa làm cho sinh hoa kết trái. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dụ ngôn mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, mời gọi những người Do Thái khi xưa, cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét lại thái độ nghe lời Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy cạo tạo lại cho mỗi người chúng ta một mảnh đất tâm hồn được cày xới, được vun xới thật tốt đẹp, để rồi những gai góc, những sỏi đá bao quanh cuộc đời của chúng ta mỗi ngày một bớt đi, để cho lời Chúa được lớn lên. Và có như thế, cuộc sống ở trần gian này, cuộc sống trong từng gia đình mới có được sự hạnh phúc, mới có được tình yêu, mới có được sự hòa thuận, và trong cuộc trần thế này mới có được niềm vui, có được sự công bằng, có được tình liên đới, có được sự yêu thương hiệp thông hiệp nhất với nhau. Và quả thật, nếu mỗi người chúng ta chỉ một lần thôi để cho lời Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta, để cho sức mạnh của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta, thì một lần đó sẽ có thể làm cho cuộc đời của chúng ta tốt đẹp. Chúng ta cứ nhìn vào chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu, chị đã để cho lòng mình đón lấy lời này, đó là ai không nên như trẻ thơ thì chẳng được vào nước trời. Chị đã nên thánh nhờ suốt cuộc đời sống phó thác, đơn sơ như trẻ em, sống trong tinh thần khiêm hạ, trong tình yêu. Cũng như chị bà Thánh Teresa Calcutta, mà mỗi người chúng ta vẫn gọi một cái tên thân thương là mẹ Teresa. Mẹ đã để cho lòng mình đón lấy lời này, lời mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Matthew chương 25: những gì ngươi làm cho một anh em nhỏ nhất là làm cho chính mình, cho chính ta vậy. Mẹ Teresa đã không bao giờ quên cái điều đó, đã không bao giờ quên mình đang tiếp xúc với chính Chúa Giêsu mỗi khi mẹ gặp người nghèo khổ bệnh tật. Và như Thánh Francisco Xavier, cũng một lời mà Thánh Ignacio đã nói với Francisco: một con người đang đứng trước tham vọng, một con người tài giỏi đầy danh vọng, thế nhưng với một lời, Ignacio nói với Francisco Xavier: được lời lãi cả thế gian, thiệt mất linh hồn nào có ích gì. Lời đó đã thấm sâu vào Francisco Xavier, và rồi ngài đã trở thành một linh mục, trở thành một nhà truyền giáo không biết mệt mỏi trên con đường, và nhất là ở Ấn Độ, và cũng đã bước vào cửa khẩu của đất nước Việt Nam chúng ta, của Trung Hoa. Đó, những con người, và biết bao nhiêu những vị thánh, biết bao nhiêu những con người đã chỉ để cho chỉ một lời của Thiên Chúa đi sâu vào trong cõi lòng của mình và đem lời Chúa thực hiện, thì cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của biết bao nhiêu những con người khác được Thiên Chúa biến đổi. Và như thế, những lời của Chúa gieo vãi không trở nên vô ích, nhưng đơm bông kết trái, hạt được 100, hạt 60, hạt 30. Lạy Chúa Giêsu, con đường chắc chắn dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa thôi, nhưng lại không dám đem lời Chúa ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi mỗi người chúng con là bao. Xin cho chúng con từ giờ đây đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm cho lời Chúa trở nên xa lạ với cuộc sống thường ngày của chúng con. Xin giúp chúng con dọn dẹp một mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa mỗi ngày được tự do tăng trưởng. Và ước gì ngôi nhà đời chúng con, ngôi nhà trần thế này, ngôi nhà thế giới này, mỗi ngày được chúng con xây dựng trên nền tảng vững chắc
đó là lời Chúa. Lời có sức biến đổi, lời chi phối toàn bộ cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng con, và lời mang lại sự sống đời đời. Amen.